Tư, thưa giảng sư, trường hợp gặp một số người bị bệnh ung thư hoặc mất niềm tin trong cuộc sống hoặc sống trong tình trạng chờ chết, thì người Phật tử có tấm lòng có thể giúp gì cho họ vượt qua được hoàn cảnh ngặt nghèo? Sự giúp đỡ của chúng ta bao gồm ba thứ mà Đức Phật đã dạy bằng ngôn ngữ truyền thống, đó là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Nếu là những người có điều kiện về vật chất đó, thì khi đối diện trước những nạn nhân của bệnh tật như vừa điêu và các bất hạnh khác, chia sẻ những sở hữu tài sản của mình để thiết lập cái sự đồng cảm. Từ đó đó, việc chia sẻ những giáo pháp mà chúng ta học được từ kinh điển nhà Phật sẽ giúp cho người đó dễ dàng tiếp nhận một cách thuận lợi hơn. Dĩ nhiên là cái cấu trúc hỗ trợ về vật chất đi trước phần hỗ trợ về tâm linh của nhà Phật khác hoàn toàn với công thức rất là thiển cận về kinh tế của các tôn giáo chúng ta, là theo đạo có gạo mà ăn. Bởi vì bên kia nó tạo ra như là một sự một điều kiện, còn chúng ta như là một cái nhu cầu. Khi mình đặt ra như một điều kiện đó, thì ai đáp ứng cái điều kiện phải theo đạo trước thì mới có gạo mà ăn. Thì như vậy là người ta bị cưỡng đạo và đổi đạo trong một hoàn cảnh mà họ khó có thể có sự lựa chọn thứ hai. Trong khi đó đạo Phật đến bằng con đường hỗ trợ vật chất là phát xuất từ lòng từ bi và dẫn thân, chia sẻ, giảm bớt đi nỗi đau. Cho nên nó kéo thêm một cái thái độ là giúp cho người đó hiểu được lời Phật dạy để dứt nỗi đau một cách lâu dài và vĩnh viễn. Do đó là hai phương pháp luận này hoàn toàn khác nhau và kết quả cũng tất yếu và khác nhau. Ở nước Việt Nam chúng ta thấy là trong những năm gần đây đó, thì thiên tai đó nó trở thành như là một mối đe dọa. Năm nào cũng có vài cơn bão và lũ lụt lớn cướp đi mạng sống của con người, phá tài sản, hoa màu và sự phục hoạt lệ cái sinh hoạt thường nhật đó, nó phải mất đến vài năm. Và có nhiều người đó bị cái sự khủng hoảng của cái nghèo, bệnh tật và chứng kiến cái cảnh chết đau của những người thân của mình đó, vẫn chưa có thể hồi phục lại cái đời sống bình thường. Rồi lúc đó 10 năm trôi qua mà vẫn chưa có sự kết thúc. Như vậy là người Phật tử cần phải dấn thân nhiều hơn. Trong những sự dấn thân về tài và pháp như vừa nêu đó, thì chúng ta còn có là vô ý thúy, tức là mình ban tặng làm sao để nung đúc tinh thần cho những nạn nhân của bệnh tật hay là những hoàn cảnh bất hạnh không còn rơi vào trạng thái của nỗi sợ hãi. Vì theo đạo Phật đó, sợ hãi là gốc rễ của mọi khổ đau. Do vì sợ hãi cho nên người ta độc tài, do vì sợ hãi cho nên người ta chủ trương là nhất quyết, do vì sợ hãi cho nên người ta không muốn thừa nhận người khác, do vì sợ hãi cho nên dẫn đến sự nghi kỵ, loại trừ, thanh toán, xung đột, mâu thuẫn. Chính vì vậy mà việc ban tặng những giải pháp giúp cho người bất hạnh vượt qua nỗi sợ hãi chính là liều thuốc tâm linh rất quan trọng mà tất cả những người con Phật có thể cống hiến cho cuộc đời. Đối với những người mang chứng bệnh ung thư đó, thì nỗi sợ hãi nhất của họ là cái chết. Nếu chúng ta không giúp cho họ tháo gỡ được nỗi sợ hãi này đó, thì sự sợ hãi về cái chết làm cho họ chết sớm hơn, chết trong đau đớn, chết trong bất hạnh. Cái phản ứng tâm lý tiêu cực kéo theo sau kể từ khi cái nỗi sợ hãi sợ chết có mặt, đó là họ sẽ buông hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Và có người nếu không có nền tảng đạo đức thì dẫn đến tình trạng là hãy hưởng thụ cái gì mình có thể hưởng thụ được. Như vậy thay vì những năm tháng cuối cuộc đời dành cho việc chuyển hóa tâm linh và đạo đức để chuẩn bị cho một kiếp tái sanh tương lai có chất liệu hạnh phúc cao hơn, có chất lượng an lạc lớn hơn, thì họ đã trở thành là người lúng lút sâu trong khổ đau và bế tắc. Cho nên điều quan trọng nhất là chúng ta phải giúp cho họ làm thế nào để nhổ lên nỗi sợ hãi. Và hãy khuyên họ bằng một cách như thế này, là bản chất của đời sống đó không phải là sống thọ hay là chết yểu, mà là sống như thế nào. Nếu chúng ta sống có chất lượng, sống có chất liệu của an vui hạnh phúc, thì sống ngắn, sống dài cũng không quan trọng. Và đến lúc đó, chúng ta chết ở tuổi 50, 60, thậm chí trẻ hơn nữa cũng chẳng sao. Bởi vì trong suốt thời gian chúng ta có mặt, chúng ta đã làm hết trách nhiệm với tấm lòng, với phương pháp, với tuệ giác, với dấn thân, với vô ngã, với vị tha. Cho nên sự ra đi đó làm cho mình bình an và thanh thản. Còn việc mà từ bỏ mọi công ăn việc làm để dưỡng bệnh hoặc là hưởng thụ ở giờ phút cuối, nó là một bế tắc rất lớn. Và điều đó sẽ làm cho người ta trở nên tiêu cực nhiều hơn. Cho nên điều tiên quyết là chúng ta khuyên họ không nên từ bỏ cái nghề mà họ đang làm. Cứ để cho tâm của họ bận rộn trong công việc thì ý thức về nỗi sợ hãi về cái bệnh sẽ không có mặt, và nhờ đó nỗi đau giảm đi mấy mươi phần trăm. Thống kê y khoa cho chúng ta thấy những người bị bệnh tật ở giai đoạn cuối mà có nỗi sợ hãi về ý thức về bệnh tật nhiều quá sẽ chết sớm hơn. Năm 2003, chúng tôi được mời và được tổ chức UNICEF đài thọ cho chuyến tham quan 10 cơ sở của các hội từ thiện Phật giáo giúp cho các bệnh nhân HIV và S giai đoạn cuối. Chúng tôi đã đến rất nhiều tỉnh có vùng biên giới giữa Thái Lan và Miến Điện như là Chiang Rai, Chiang Mai, Chiang Nai để tham quan các trung tâm này. Thì khi đến thì các nhà sư trụ trì của các trung tâm cho chúng tôi biết rằng là có rất nhiều bệnh nhân chỉ mới bệnh có 2 năm là qua đời. Trong khi đó có nhiều bệnh nhân nghe theo lời khuyên của các nhà sư đó, 10 năm trôi qua mà vẫn còn khỏe mạnh. Không chỉ nghe thuyết minh bằng lời mà chúng tôi còn được dẫn tới chứng kiến tận mắt cái làng Sida đã được cắt ở trong các ngôi chùa có diện tích lớn ở những vùng biên giới, nơi mà cái mức độ truyền nhiễm căn bệnh chết của thế kỷ này ở mức độ đang báo động. Bởi vì phần lớn những người nghèo khó dùng thôn quê hẻo lánh ở Thái Lan đó, do vì nhẹ dạ cả tin thiếu kiến thức cho nên đã trở thành nạn nhân của những cuộc buôn bán về thân thể của bản thân mình, và kết quả là họ đã được tấm lòng từ bi của Đạo Phật cứu giúp. Dĩ nhiên là khi chúng tôi đến đó, thì phái đoàn đã được yêu cầu là hãy tụng kinh cầu an cho những người ở giai đoạn cuối. Thì trong cái ngày chúng tôi đi tham quan đó, chúng tôi đã tụng được 3 thời cho 3 cái khu vực của những người HIV giai đoạn cuối. Thì trong 3 thời đó có 2 thời người ta chết tại chỗ. Mà khi hỏi ra thì biết rằng là những người này mới được đưa vào trong trung tâm khoảng nửa tháng hoặc là 1 tuần, và họ chỉ mới bị trong vòng 3-4 năm mà thôi. Trong khi đó những người được đưa vào trung tâm sớm hơn đó, thì có người rất là khỏe mạnh, vẫn mập mạp, vẫn tươi mát, vẫn hồng hào, mặc dù là bị đến 7-8 năm khác nhau. Vì vậy là vấn đề nằm ở chỗ đó, là cái tâm lý thoải mái, hân hoan, không sợ hãi sẽ giúp cho chúng ta tăng cường được kháng thể và chống lại các cơn bệnh tật ngặt nghèo ở giai đoạn cuối. Đây là điều rất quan trọng. Một cái điểm ấn tượng nữa mà chúng tôi thấy là các nhà sư Nam Tông, mặc dù chủ trương là theo truyền thống, nhưng tại các trung tâm này đều có những phương tiện vui chơi giải trí cho những người bệnh này. Ví dụ họ có những cái giảng hội trường, có những cái dụng cụ ca múa sướng hát và những cái phương tiện giải trí về Phật pháp rất là lành mạnh. Rồi có những cái hoạt động mây tre lá để cho họ làm, mặc dù cái tiền lương nó không bao nhiêu, nhưng mà họ sẽ có cảm giác rằng họ không còn là ký sinh trùng của xã hội, không còn là gánh nặng của cuộc đời, mà bàn tay của họ, khối óc của họ, sức lao động của họ có thể tạo ra doanh thu cho chính bản thân mình. Và nhờ đó cái niềm vui nội tại đó, cái sự hoan hỷ bắt đầu có mặt. Và từ đó, đó các cái bệnh tật đó, nó được giảm đi hoặc là có thể kéo dài thêm một cái thời gian nhất định nào đó. Như vậy là an ủi như thế nào để cho họ có được cái niềm vui không sợ hãi là chúng ta đang giúp họ có được cái cuộc sống tái sanh lần thứ 2 ngay trong cuộc đời này. Thì đây là cái điều kiện rất là cần thiết mà chúng ta cần phải hỗ trợ, và hỗ trợ càng nhiều thì càng tốt. Còn đối với những người đang chờ chết á, thì chúng ta có thể giúp cho họ là đừng có sợ chết nữa. Yêu cầu họ hãy tiếp tục làm việc, bỏ công việc ra, thì cái ý thức về sợ chết và bệnh tật nó sẽ trở thành là nỗi ám ảnh nhiều hơn. Trong lúc làm thì chúng ta quên đi. Ở trong các cái bản văn của Hòa Thượng Hư Vân đó, có một câu chúng tôi cho rằng rất là có chiều sâu. Hòa Thượng dạy như thế này, là các hành giả thì hãy bắt chước như là một con chuột chỉ gặm nhấm ở trong một cái góc ván nào đó của một cái hòm để có cơ hội thoát ra khỏi cái hòm đó nếu như con chuột này bị giam nhốt một cách bất đắc dĩ. Năm Mậu Tý chỉ còn hơn 2 tuần nữa là trở về với dân tộc Việt Nam, thì hình ảnh của con chuột qua câu nói của Hòa Thượng Hư Vân rất là sâu sắc. Các hành giả có thể gặm nhấm một cái góc ván nào đó của cái hòm để chui ra, thì cái đối tượng gặm nhấm ở trong pháp môn hành địa Phật giáo đó, đối với Tịnh Độ Tông là danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, đối với Thiền Tông đó thì là hoặc là chánh niệm tỉnh thức qua quán niệm hơi thở, hay là 40 đề mục chính của Phật giáo Nam truyền, hoặc là tham công án tham thời đầu của Thiền Trung Hoa và Nhật Bản. Còn đối với những hành giả theo mật tông đó, thì đối tượng gặp nhóm đó chính là câu thần chú hoặc là các pháp môn tâm mật tương ưng mà truyền thống này đã cống hiến cho chúng ta. Khi mà chúng ta để cho tâm mình gặm nhấm vào một cái đối tượng như vậy đó, thì nó không còn có cơ hội để gặm nhấm những thứ khác. Như vậy nghệ thuật thay thế này đó là một nghệ thuật loại trừ các tâm phiền não, các tâm tạp nhiễm ra khỏi mảnh đất tâm linh của chúng ta. Và trong mảnh đất tâm linh, trong giờ phút sự thực tập đó đó, chỉ còn lại một đối tượng duy nhất, và nhờ đó đó tất cả mọi nỗi sợ hãi sẽ tan biến theo không gian và thời gian. Như vậy là tùy theo pháp môn mà người đang đối diện trước cái chết có thể có, mà chúng ta hãy khuyên nhắc họ là duy trì một cách trung thành theo tông chỉ của pháp môn đó, chứ đừng vì nhiệt huyết chúng ta theo tiền mà đi khuyên một người tịnh độ bỏ pháp môn của họ đi theo tịnh độ, hoặc là một người tịnh độ khuyên những người theo thiền bỏ pháp môn thiền để theo tịnh độ, thì chắc chắn rằng là cái kết quả nó không có. Cho nên giúp cho họ có một đối tượng để gỡ tâm về, thì những phiền não nghiệp chướng sẽ được tan biến. Và đó chính là những nền tảng căn bản mà chúng ta có thể chia sẻ. Ngoài ra đó thì mỗi người chúng ta có thể có những kinh nghiệm riêng, có những phương pháp riêng để hỗ trợ. Mà miễn làm thế nào thông qua những sự khuyến khích và khuyến tấn đó, chúng ta giúp cho người bế tắc ra khỏi và thoát khỏi hoàn cảnh bị bế tắc là điều có giá trị lệ đạt và tốt giống như nhau.